Thưa quý ông bà và anh chị em, biết có ai ở đây trong chúng ta mà không phải lo lắng điều gì không? Tôi nghĩ mọi người trong chúng ta ai cũng có những cái lo lắng riêng của mình. Đó là những cái nỗi lo về cuộc sống. Còn nhỏ thì ta lo học hành, lo thi cử, lo làm sao phải được lên lớp cuối năm. Rồi đến khi lớn lên, ta lo đi kiếm việc làm. Việc gì làm phải hợp với ta, việc gì làm phải nhiều tiền, việc gì làm mà đỡ vất vả. Rồi trong gia đình cũng vậy, giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng, chồng với vợ, rồi với bạn bè thân yêu. Lo về vật chất đã vậy, rồi lo về tâm linh nữa. Ai cũng có những nỗi lo. Vâng, cách đây chừng khoảng gần một tháng, tôi nhận được một cuộc điện thoại của một đứa em, con bà dì ở bên Cali gọi qua. Đứa em vừa gọi, vừa nói, vừa khóc và nói rằng: em khổ quá, em có hai đứa con, đứa lớn 23 tuổi, đứa nhỏ thì 21. Bây giờ chúng nó không tin vào Chúa nữa. Chúng nó nói rằng giờ con không đi lễ nữa. Hỏi tại sao vậy? Trước giờ mẹ vẫn thấy tụi con đi lễ mà. Con không đi nữa bởi vì con không còn niềm tin vào đạo Công giáo nữa. Trước giờ con đi lễ là chỉ vì cho mẹ vui thôi. Tại sao vậy? Mà bây giờ nó nói rằng con đi lễ nhà thờ Tin Lành. Ở đó người ta chia sẻ lời Chúa và con có quyền nói và con cảm thấy rằng đó mới là nhà thờ của con, đó mới là đạo của con. Và người mẹ không biết nói gì hơn. Và tôi thì cũng chỉ biết thôi thì cầu nguyện. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ nó đã lớn như vậy rồi, không còn cách giải quyết nữa. Quý ông bà lo lắng nhiều chuyện, nhất là chuyện tâm linh cho con cái. Nếu con cái chúng ta vào trường hợp đó, ta nghĩ thế nào? Làm sao giải quyết? Tôi nghĩ không phải bây giờ, không phải là cái lúc giải quyết, mà đáng lẽ là ta phải giải quyết lâu rồi. Chúng ta cứ tưởng nó đi lễ, đó là nó vẫn đang theo chúng ta. Nhưng nó bảo không, lâu lâu con vẫn đi lễ cho mẹ vui thôi. Còn lâu lâu con đi bên nhà thờ Tin Lành. Cái ông, cái bà thì nghĩ xem, nếu cái ông bà trồng một cái cây và thấy nó đã nghiêng rồi, nếu ta không để ý, chắc chắn một ngày nào đó nó cứ nghiêng như vậy và nó sẽ đổ. Còn nếu ta để ý thì ta sẽ làm gì? Thưa rằng ta phải lấy cái cây để ta chống đỡ nó lên cho nó thẳng. Vì nó còn nhỏ ta có thể chống được. Khi nó đã già, đã lớn và nó cứng rồi, ta có chống được nó không? Ta có bẻ được nó không? Bẻ là gãy. Như vậy thì trách nhiệm về ai? Về nó hay về cha mẹ nó? Hay về cái người trồng cái cây đó? Nhiều khi chúng ta cứ lo đi kiếm tiền, nhiều khi chúng ta cứ lo đi những cái chuyện khác, thế rồi ta không chịu lo lắng đến chính những cái mà chúng ta đang quan tâm. Đến lúc nó đổ vỡ ra, không biết đâu mà mò. Ở Việt Nam, tôi có quen một gia đình. Gia đình anh ta cũng rất giàu. Anh ta cũng là giám đốc của một trại cưa. Nhà thì hai ba cô con gái, nhưng chỉ có một đứa con trai duy nhất. Thế nhưng mà đứa con trai đó làm sao? Mới 18 tuổi đã chết, chết vì đuối xe. Và trước đó thì sao? Nghiện ngập, hút xì ke. Vì sao vậy? bố mẹ nuông chiều quá, không quan tâm, chỉ lo làm ăn. Nuôi đứa con trai chết. Như vậy, mỗi người trong chúng ta ai cũng có những nỗi lo. Nhưng chúng ta phải để ý đến những cái điều đó. Trong bài tin mừng hôm nay, con muốn chia sẻ, đó là Đức Giê-xu nói với chúng ta, đó là hai con chim sẻ chỉ bán được có một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Nhiều khi tôi cứ nghĩ là chắc mỗi lần Chúa đếm tóc tôi, Chúa quên sao? Tóc tôi nó cứ rụng hoài. Ngay sợi tóc chúng ta nhỏ nhặt như vậy đấy mà Chúa cũng để ý. Chúa cũng quan tâm. Thế thì trong cuộc đời của chúng ta, tôi nói như vậy không có nghĩa là ôi thế thì ta cứ để mặc kệ Chúa. Chúa sẽ lo hết mọi sự. Lo gì? Nói như vậy đó là chúng ta vô trách nhiệm. Ta vẫn phải lo, ta vẫn phải tính toán, nhưng đừng quá. Có những cái ta quá lo lắng, có những cái ta quá tính toán, và ta muốn là ta làm bắt Thiên Chúa phải theo ý ta nữa. Ta cứ việc tính toán, ta cứ việc lo, nhưng vừa đủ sức mình thôi. Còn mọi sự ta cứ phó thác cho Thiên Chúa. Không lo cũng không được, mà lo quá cũng không được. Không lo ta vô trách nhiệm, lo quá ta đâm ra sầu não, stress, căng thẳng. Ta hãy lo đủ phận mình, còn mọi sự hãy phó thác cho Thiên Chúa. Ta hãy thử nghĩ xem, chắc quý ông quý bà ở đây ai cũng biết trái sầu riêng. Trái sầu riêng thì ăn rất ngon. Thế thì có một người đi vào thăm cái vườn sầu riêng và nhìn những cái sầu riêng rất ngon thơm như vậy lủng lẳng trên cao. Thế họ hỏi người làm vườn rằng nó cao như vậy làm sao mà hái. Họ bảo không, trái sầu riêng ta không phải hái mà nó sẽ rụng xuống. Vì cái giật mình, một trái to như vậy mà nó gai góc như vậy đang đi giữa vườn sầu riêng mà nó rụng xuống vỡ đầu thì sao? Chết. Nhưng mà người làm vườn bảo không, chính vì nó to, nó có gai góc như vậy, nếu rớt vào đầu thì có thể chết. Nhưng mà Thiên Chúa đã quan phòng, nó chỉ rụng vào ban đêm thôi, lúc không có người. Ban ngày nó không có rụng. Chúng ta thấy một cái điều nhỏ nhoi như vậy, Thiên Chúa cũng để ý, cũng quan tâm. Huống hồ là con người chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy luôn luôn nhớ đó là chúng ta hãy phó mặc quan phòng vào tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa là người cha, người luôn luôn yêu thương chúng ta. Thiên Chúa là người khôn ngoan, biết hết mọi sự. Thiên Chúa lo lắng cho chúng ta. Nhưng cũng cần phải có chúng ta cộng tác với Ngài để cái điều đó nó nên tốt đẹp hơn. Vì thế, xin rằng đừng quá lo lắng, cũng đừng bỏ mặc, nhưng hãy cộng tác với Thiên Chúa và hãy làm đủ sức mình những gì Thiên Chúa mong muốn chúng ta. Vậy thì hãy tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và hãy phó thác cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, rồi hãy để Thiên Chúa làm những gì Thiên Chúa muốn cho từng người trong chúng ta.